như là dưới gốc cây, một căn nhà bỏ hoang, căn nhà trống, một cái chỗ trống ở ngoài trời mà trong một cái đồng hoang vậy đó, rồi một cái đống rơm rạ nào đó không có ai đụng đến, ngồi đã lần ở đó, ở chỗ gò mả như gò mả hoang này nọ ấy, hay còn đặc biệt nữa là trong cái rừng mà vất vác người ấy. Đó là những chỗ để ngồi thiền quán tưởng. Thành ra hoàn toàn là cái đời sống của mình ấy, nó không còn có một cái gì ngoài cái vấn đề đạo thôi, thì người đó tu thiền như vậy mới được. Thế cho nên dùng cái sự tu thiền đó mà để áp dụng cho người tại gia không thể được, 1000 lần 1% đó là không thể được. Thành ra có thể nói là trong cái khi đó thì cái phương pháp mà để hành thiền cũng vậy, nó hết sức là giản dị, là để nó tránh đi tất cả những cái phiền nhiễu, tức là chỉ theo hơi thở thôi, chỉ theo dõi cái hoạt động của mình thôi, tức là không phải giới bên ngoài, không phải giới bên trong mình, mà giới ngay trong cái tu hành của mình, không có được xem một cái gì vô trong cái hơi thở đó hết. Thành ra cái phương pháp nó khó vô cùng, khó vậy lắm. Con người của mình, cái tâm thức của mình nó cần phải có âm thanh, nó cần phải có màu sắc, nó cần phải có hương vị, nó cần phải có ta, có người, nó cần phải có suy luận, nó cần phải có so sánh, nó cần phải có tình cảm, nó đủ thứ đó. Và bây giờ cái gì nó cũng mất hết, nó chỉ còn lại một vài cái rất là sơ sát, rất là giản dị. Đấy, mà nếu mà không nhẫn nổi những cái đó là không thể nào tu được. Thành ra có thể nói là kể cả đến cái pháp môn nó cũng khô khan vô cùng, nó giản dị vô cùng. Thà bây giờ đúng vậy, thà mình bảo là tôi ngồi, tôi không có gặp ai, tôi ngồi trong phòng thôi, tôi đóng cửa, tôi không tiếp xúc với ai hết, nhưng mà cho tôi nghĩ cái gì cho nó thích một chút. Tôi nghĩ đến mẹ tôi nghĩ đến cha tôi nghĩ đến là tôi sẽ được lên cõi trời sung sướng rồi đấy. Đây cõi trời cũng không được nghĩ, cha mẹ tình cảm cũng được nghĩ, hay tôi nghĩ là cái thân của tôi ngày mai nó sẽ ăn gì uống gì không được nghĩ, hay tôi nghĩ đây là cái thân tôi cũng không được, thì nghĩ nó là cái hơi thở, không được nghĩ cái gì ngoài như vậy hết. Thành ra cái đó là mình cho mình thấy như vậy nó mới vào đạo được, thì làm sao mà mình tu cái lối đó được. Không thể tu cái lối như vậy được. Thành ra vì vậy cho nên nhiều khi mà muốn tu cái lối đó thì thực sự ra mình phải biến chế nó đi. Còn khi mình biến chế nó đi thì nó đâu đúng ý nghĩa nữa. Ví dụ bây giờ mình hít thở thì mình phải thêm một cái là hơi thở là vàng, như vậy thở ra là bạc. Ví dụ vậy, thở vào là mẹ, thở ra là cha, như thế, để cho nó chịu được, nhưng mà nó không đúng ý nghĩa nữa, nó không còn đúng ý nghĩa nữa, bởi vì hơi thở chỉ là hơi thở, thêm một cái gì vô là sai lạc, và không bao giờ giác ngộ được. Khi mà Đức Phật bước đi, đó chỉ là một cái chân bước đi. Thế mà chân phải là con, chân trái là vợ, thế nó bước thì nó bước về nhà, nó không bước đi đâu hết. Thành ra nó không thể như thế được. Thế là vì vậy cho nên nếu mà mình ứng dụng như thế là nó sai lạc. Đức Phật đấy là nghĩa là có thể nói là đưa mình thoát ra khỏi cái thế giới này để mình thấy một cái chân trời, một cái trí huệ mới, một cái thế giới mới, những thế giới đó của Niết Bàn mà con người của mình ấy, tai mắt mũi lưỡi của mình chưa bao giờ sờ nắm thấy được hết á, thì bằng cách là mình thoát khỏi tất cả cái thân xác cái thế gian này á, thì may ra mình mới thấy. Mà không phải thoát khỏi là đi vào một thế giới nào thần tiên nào khác và chật lát hết đó, thoát tất cả như vậy thì may ra mình mới thấy được một cái thế giới mà mình không bao giờ có thể thấy được bằng mắt tai mũi lưỡi hết. Thành ra cái con đường đó, cái lối tu nó rất khó. Thế giờ cái lối tu của Đại Thừa thì nó khác. Đại Thừa Phật giáo là tu khác. Ví dụ bây giờ đại khái mình đang học cái tịnh độ, tu tịnh độ, cái tịnh độ niệm Phật thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, ai niệm cũng được, ai làm cũng được, rất dễ vô cùng. Con nước thôi á, nó cũng A Di Đà Phật được rồi. Con nước ngồi thiền cũng được, con nước A Di Đà Phật được. người già ngồi thiền được, người già A Di Đà Phật được. Cái anh lười ấy ngồi thiền được, nhưng mà anh lười A Di Đà Phật được. Thành ra cái A Di Đà Phật ai làm cũng được. Nhưng chính ở cái chỗ đó mà nhiều khi người ta nói là như vậy thì tôi nữa, tôi mà ai làm cũng được hết. Nhưng mà đã như không như thế thôi, còn thêm cái điều này mà lại tu cái giới đó mà lại cái thành tựu mà là thành tựu cao nhất. Tức là khi mà mình thành tựu nó là một cái gì cao nhất. Thành ra đó là những cái mà khó tin, nan tín chi pháp, khó tin vô cùng. Nhưng mà những cái này thì tôi cũng đã từng nói nhiều cho các vị Phật tử nghe trong những kỳ trước. Đó là cái lý lẽ mà tại sao mà cái pháp nó lại cao. Là mà bây giờ mình chỉ nói giản lược một cái thôi, là nó cao ở cái chỗ là cái pháp này nó nhằm đi đến cái chỗ viên mãn. Như là tôi nói như nãy rồi đó, bây giờ cái pháp tu thiền định nó có hay đến mấy, nó có khó làm, mình phải kính trọng, nhưng mà nó không viên mãn. Ở chỗ nào vậy? Bởi vì nó ngồi yên chỗ, nó không đi đứng, nó không nhìn, nó bỏ cái nhìn, nó bỏ cái nghe, nó bỏ cái đi đứng, nó ngồi yên một chỗ, nó nhắm mắt lại, nó bỏ hết những cái kia đi. Thành ra cái đạo mà nó tìm thấy được á, là ở trong cái chỗ bỏ tất cả đi. Thế những cái mà mình rất bỏ đi đi đó, nó là cái gì? Nó có phải là đạo hay không? Nếu mà nói cái chân lý của đạo Phật một cách viên mãn á, thì tất cả đều là Phật Pháp như Kinh Kim Cương nói á. Âm thanh cũng là Phật Pháp, màu sắc cũng là Phật Pháp, mắt tai mũi lưỡi mình cũng là Phật Pháp. Thành ra nếu mà mình đến mức viên mãn là tất cả những cái đó đều là Phật Pháp hết, thì nó mới là đến mức viên mãn. Thành ra cái lối tu của Đại Thừa nó là muốn tu đến mức viên mãn. Mà dĩ nhiên mình tu không nằm ngoài thân khẩu ý, mà tự mình nó không thấy được cái sự viên mãn, tự mình không thấy được cái pháp thân. Pháp thân của mình á, tường vách nó cũng là pháp thân của mình. Tôi với một kẻ thù của tôi nó cùng một pháp thân của tôi hết. Thành ra khi chính là pháp thân thì thấy kẻ thù mình với mình nó đều là một. Như khi mình nằm ngủ mơ á, những kẻ thù trong giấc mơ mình với là cái tôi trong giấc mơ mình nó là một. Một cái tâm thức tạo nên. Thành ra mình chưa tính được cái pháp thân, thành ra mình phải nương vô cái sự pháp thân viên mãn của Đức Phật. Mình không thấy được thì mình phải nương vào tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó gió thổi cũng ra Phật Pháp, hình sắc cũng là Phật Pháp, tất cả mọi cái là Phật Pháp. Và bắt buộc nó phải là cõi tịnh độ kìa. Chứ mình đừng có đem cái lý đó mà mình áp dụng ở cõi này. Tại vì cõi này là mình do vô minh rồi. Rồi cõi này nó là kết quả của vô minh và tham ái. Thành ra một khi mà mình chưa có giác ngộ mà mình nhận nó thì rất nguy hiểm. Cũng như là tôi chưa giác ngộ, tôi không dám nhận kẻ thù là pháp thân của tôi. Điều đó rất nguy hiểm. Bởi vì nó chỉ tăng thêm cái vô minh và phiền não của mình thôi. Đó rất nguy hiểm. Phải bao giờ mình giác ngộ chứ hả? Thành ra mình chỉ dám nói cái chuyện mà cây lá cành gì cũng là sự giác ngộ ở tịnh độ thôi. Chứ ở cõi này thì đừng nên nói như thế. Mình có thể nói, một lát nữa mình cũng nói đó, là cái bài kệ, những bài kệ đến cũng nói là khi mà hoa, mưa hoa nó xuống mặt đất á, thì nó ở trên mặt đất để người ta lấy mà cúng dường. Và mỗi khi người ta bước đi dẫm lên á, thì nó lún xuống đất, mà nó không bị hư hoại. Cái bước qua khỏi rồi á, thì cái hoa nó lại trồi lên. Thành ra cũng là mỗi bước nở hoa tưng bừng vậy đó. Nhưng mà nó là một sự kiện có thật, nó không phải là một cái trí tưởng tượng, nó là sự kiện có thật. Và cái lúc đó mình khỏi cần phải suy nghĩ, thì sự thật nó cũng là như thế. Tâm mình không cần phải vận dụng suy nghĩ gì hết ạ. Thành ra mình không cần phải tưởng tượng, không cần gì hết, tịnh độ nó có thật như thế. Và sinh ra như thế đi thì sẽ được như vậy. Mà khỏi cần, lúc đó mình cũng không thấy cái thú vị nữa. Không phải thú quá, đi đâu hoa lá gì, mà mình thấy Phật Pháp. Cái gì nó cũng là ra Phật Pháp hết á. Chứ ở cõi này thì mình phải vận dụng trí tưởng tượng. Mà vận dụng trí tưởng tượng á, thì nhiều khi á, nó đâu có thật như vậy. Đất nó vẫn là đất, tại sao mình lại cho nó thành cái gì? Mà đi bước phải cục đá đau thì nó vẫn là đau, nó đâu có thể là hoa được. cái thực tế cụ thể nhất mình còn không thấy rõ, mình đòi thấy thật khác sao được. Dưới chân chẳng có hoa mà mình thấy có hoa thì thấy cái đó là thấy lộn xộn rồi, mắt nó bệnh rồi, vô nhà thương sớm. Thành ra chính vì thế mà phải nói điều là ở cõi này mình phải thực tế, mình phải biết rõ mình ở cõi gì. Trong kinh nói mình ở cõi ngũ trược ác thế, nó không có nhiều đâu, nó không có coi. Mình nhớ là trong kinh Phật nói các vị mà tu mà đắc A La Hán rồi ngồi trong tầng thiền định á, rắn cắn là rắn vẫn cắn như thường. Cái cõi này là cái cõi như vậy. Đó, thành ra như là có thể nói là Đức Phật nó là vẫn bị voi dữ không đến được đạt nữa, voi điên vậy đó. Mà Đức Phật nó vẫn bị như là thù oán mà lăn đá xuống này nọ, cái cõi này cũng như vậy. Mà lăn đá xuống chảy máu như thường. Đức Phật cũng bị chảy máu. Thế cái cõi này nó khắt khe như thế đó, mà mình phải thấy rõ. Chứ còn đâu có thể nào bảo là mà mình cứ sống tưởng tượng như thế mà mình thấy được cái pháp Phật được. Thành ra nó, mình tưởng tượng như thế nó chỉ là để thú vị những cái cảm giác trong con người, cũng như mình đọc một chuyện tiểu thuyết đó, đọc cho nó đã cái cảm giác cho con người mình, chứ nó thực ra nó đâu có thật. Những cái mà mình chịu đựng cái cuộc đời này đó, là mình vẫn phải chịu. Những cái mà đã ở trong tiểu thuyết nó đâu có thực. Thì giờ mình đem ra mình tưởng tượng đây để mình tạo nên những cái cảm giác nữa, nó không có thực. Thế giới nó vẫn đầy những chông gai hầm hố, nó vẫn đầy những cái nguy hiểm. Ở tất cả những cái đó cũng lẽ bây giờ làm sao mà mình chống chọi được. Thế nên mình phải thực tế, mình phải thấy thực mình ở đâu và cái chỗ đó nó như thế nào. Mình ở cái thế giới này nó ra làm sao, mình có chịu đựng nổi những cái sự thực của nó hay không. Thế giới này nó phũ phàng, mình có chịu đựng được cái phũ phàng đó hay không. Nếu mình không chịu đựng cái phũ phàng đó làm sao mà mình đừng mong mình từ bi được. Thế nên chính vì vậy cho nên muốn từ bi, muốn gì trước tiên mình phải thực tế chứ. Nhưng một cái con người rất xấu, mình muốn thương nó mình phải thấy rõ là nó rất xấu. Chứ bây giờ mình cứ tưởng tượng nó là một người rất tốt, người này người rất tốt để mình thương nó, thì cái đó chẳng qua là mình thương một cái tốt thôi. Điều thứ nhất, điều thứ hai là mình thương một sự tưởng tượng thôi, chứ mình không thương cái thực tế. Cái sự thật của nó là người xấu, mình có thương nổi hay không, thì đó là cái từ bi nó nằm ở chỗ thực tế chứ nó không nằm ở chỗ tưởng tượng. Thì cái đạo Phật nó cũng như vậy. Đức Phật thấy rõ cái cõi này rồi Đức Phật mới thương. Đức Phật thấy rõ cõi này là khổ, là nguy hiểm, là dễ sợ rồi Đức Phật thương. Chứ không phải Đức Phật thấy cõi này đẹp mà thương. Thì đó là cái vấn đề. Cũng như tôi thường nói, cũng như là mình thương mẹ mình, mình thương bà mẹ mình là mình phải thương cái sự thật của bà mẹ. Chứ không phải là mẹ ơi mẹ đẹp lắm, mẹ ơi mẹ hiền lắm, mẹ ơi mẹ mẹ như hương, như hoa, như mây, như nhạc, như gì gì rồi con thương. Nếu là bà mẹ mình bán không đúng như vậy thì sao? Bà mẹ mình đã đanh đá, bắt chửi hàng xóm, ai cũng sợ hết. Không? Rồi nhà ông bố mình là bá hành tới ngày, mình thương được không? Hay là lúc nào cũng phải mẹ phải hiền dịu mình mới thương được? Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên nó ác độc đến nỗi bị đọa địa ngục, nó Ngài Mục Kiền Liên thương. Ngài Mục Kiền Liên có thể nói mẹ ơi mẹ độc ác lắm, mẹ đọa địa ngục mà con thương mẹ. Chứ không phải là mẹ ơi mẹ là một cái gì cao đẹp cao quý cho nên con thương mẹ. Thế nên mình phải thực tế. Khi cái thực tế nó mới đúng là giáp mặt cuộc đời, nó mới đúng là trạng cuộc sống. Và lúc đó mình phát triển cái đức tính của mình nó mới xác thực, nó mới đúng thực. Thành ra mình tóm lại là mình phải dần nhìn ra sự thật trước, rồi sau đó mới bắt đầu đi vào đạo sau. Thì bằng mọi cách đừng có hiểu lầm cái cực lạc thế giới, cái tịnh độ thế giới này là một cái thế giới tưởng tượng và chỉ có duy tâm. Thì cho là nó chỉ là cái tâm thanh tịnh, tâm đẹp đẽ thì đó là cõi cực lạc, chứ nó không có thật. Đừng nghĩ như vậy. Rồi lúc bây giờ mình cứ bảo thôi thì mình cứ thương người đi thì đó là cực lạc thế giới rồi. Không phải như vậy, mà cực lạc thế giới là một cái cõi có thật. Và nhờ như vậy cho nên mình có lối thoát. Nhờ như vậy cho nên chúng sinh của con người mình đây mình có một cái lối thoát. Sau khi mà mình có thể thấy rõ được cái bế tắc của cái đời sống này, sinh lão bệnh tử. Và sau khi mà mình đã chịu cái đau khổ, sau khi gì mình có cái lối thoát như bà Vi Đề Hy vậy đó. Vì đời khi bị cái nghiệp quá nặng nên nó bá thì đến lúc đó bá mới nói là bây giờ Đức Phật có thể chỉ cho con có một cái thế giới nào mà nó không có kẻ ác hay không. Có chứ sao không có. Nhưng mà...